trở về với tâm linh, mất trước, mất nhiều người. Nhưng phước lợi trong tâm linh, người bỏ phế mình làm sao tiến hóa được. Cho nên chúng ta chia biến đau khổ vì khó lãnh vực tâm linh mà bỏ quên lãnh vực tâm linh. Mình có căn phòng làm việc, có bureau mà không ngồi, cái người dưới đất ngồi, làm sao làm được việc gì? Cái lãnh vực tâm linh thì là thanh tịnh của mọi người đều có. Trong đó nó khai mở tất cả nhiều mối từ bi sang suốt. Mà quên đi, cái lâm đầu bên ngoài, lấy cái chứng minh bên ngoài, cả mắt nhìn bên ngoài, lỗ tai nghe cũng bên ngoài, mà miệng nói hoài cũng hướng ra bên ngoài. Trong nội tâm bị bảo phế, lãnh vực thanh tịnh tâm bị bảo phế. Tới giờ cuối cùng là đau khổ, mà không biết. Làm điều ác mà không hay, cứ hướng ngoại, tìm cái chuyện hơn trước mắt, nội tâm quên mất. Có khổ mà thôi. Cho nên nhiều người có nhà không ở thì ma nó nhập. Có nhà mà không biết ở là lãnh vực tâm linh của mình không biết thì con ma nó làm chủ như gì nữa. Tại sao bị ma làm chủ? Bị hướng ngoại, tưởng là ta được, ta giỏi, ta hiểu cái này, hiểu cái kia, hiểu nọ, mà hiểu những bên ngoài không à? Thì bên trong của chính mình không biết là tâm linh. Đó là cái quan trọng nhất. Trên cái kỳ thể hiện ở mặt đất này, mọi người ôm cái xác trong kỳ ba ngắn gọn này, vật chất tiến hóa văn minh đánh thức tâm hồn của con người phải hiểu mình để trở về với lãnh vực tâm linh để tiến hóa. Thì càng ngày càng gần trời nhiều hơn mà không biết. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh satellite chụp hình quả địa cầu tròn do với chút xíu à, mà con người với con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghi kỵ lẫn nhau, không biết cái đường tiến hóa của tâm linh chủ ở nơi nào. Thế nên một vô vi là rất đại phước, biết được trung tâm của đâu, vạn sự kích động và phản động chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta, nơi đó là nơi đại bi đại giác đại thức đại độ chúng sanh. Cho nên phải thường hướng ngay trung tâm bộ đầu, hướng bên trên thì chúng ta mới có cơ hội về bên trên được. Còn hướng hạ tranh chấp thị phi giữa người này người nọ, rốt cuộc chúng ta bị gạt trong cái lãnh vực vô lý tạm loạn, không có tiến hóa nổi. Để hiểu được nguyên lý thì mới thấy được phước đức vị. Trên người tu thiền đại phước gắn đi thì tâm thấy ngọn đóng dễ mà trong này nó mở theo bên trong. Vô vi chỉ rõ ràng đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, tới cái lưỡi bắt co để niệm Phật, để đóng bớt cái tâm thức hướng ngoại, hướng nội để thăng hoa tiến hóa. Nhưng mà người đời mới được chút thì nói lăng xăng, nói tập lum, nói đủ lý, nói cả lý trời Phật nữa, nhưng mà không biết trời Phật là ai. Chính mình là ở trong việc ma quỷ nói chuyện trời Phật. Cho nên phải học tu tập tiến, giải tỏa những sự trục ô của nội tâm để tiến hóa được. Nên con người ở thế gian biết được tu thiền là đại phước, sẽ có cơ hội tiến hóa và không bị lạc đường. Tất cả những thiền sư cả của nhân loại đã đạt được cũng nhân cái sanh phải tìm cái đạo gì mà tu, chứ không phải tìm cái đạo gì đi mà nói dốc, không còn tiếp tục nói dốc nữa, phải thực hành để đi tới. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên tôi đi một vòng quanh thế giới thì cũng nhắc nhở được số người, họ biết được nhiều, nhưng mà càng biết nhiều hơn, càng phải xây dựng tâm thức, càng ghi nhận ta không phải là người thế gian, chắc chắn là không phải người thế gian. Nếu nói ta là người thế gian là ta là con ma mà thôi, thì thật ta không phải là người thế gian. Giáng lâm từ tam thiên xuống thế gian, bị đọa tùy duyên nghiệp và thức tâm trở về nơi của chúng ta, thì vĩnh viễn đi tới giải tỏa tâm nghiệp và học được nguyên lý vô sanh, thì ta đã bất tiến thân bất quả. Đó, thức tâm thức bản thân. Cho nên người đời ăn nhiều hơn, nói nhiều hơn, suy nghĩ hơn, thua nhiều hơn, đó là giấy động. Làm sao tiến qua tới đạo màu được? Đạo màu là tự nhiên và hồn nhiên.
Ngày hôm nay vô vi đã biết tự nhiên và hồn nhiên, tự tâm mở, nghe những lời thức giác, tâm tư khai mở, kỹ năng khai triển, chúng ta thấy rõ.
Do đâu mà thấy rõ, giờ hành mà có, nhờ thiền ổn định mà thức. Cho nên phải tiếp tục, chứ đừng có cho là tự nhiên đó là đủ, không đủ đâu. Mới thấy được một vị này, thấy được vị kia là nói tôi chứng ngộ được, tôi là vô cùng, không được. Phải còn nữa, còn học nữa. Chứ Phật ngày nay mà còn phải lo tu để tiến hóa mà, không dám chểnh mãn mà, không bây giờ phút nào dám chểnh mãn mà. Từ đâu? Từ chúng sanh mà ra. Mà cảm thức được thanh nhẹ thì do đâu? Cũng nhờ sự kích động của chúng sanh mình mới thấy sự thanh nhẹ là quý giá. Nhờ vật lộn với hoàn cảnh mình mới thấy cảnh thoát ly là đứng đắn. Thì bây giờ chúng ta tu về giải thoát. Tu về giải thoát là một đường lối rất đứng đắn. Và tương lai sẽ vinh quang hơn là chỗ nào? Giải nghiệp tâm là vinh quang hơn. Cho nên những người đã tu thiền thấy đời là giả ảo, hư vô không có sự thật. Cho nên người đã thức tâm và ngày đêm nghĩ về thiên đàng bến giác, đó là cơ hội cuối cùng của tâm linh, không sẽ không bị thiên đàng. Cho nên chúng ta tu phải nghĩ sự tu nhiều, ăn món ăn cũng thấy là trời Phật, tự nhiên và hồn nhiên cấu trúc hình thành tiến hóa điện năng để giải tỏa mọi sự ô trực trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta có quân bình đi đứng ngồi nằm, tâm thức rõ rệt. Đó, khi miếng ăn chúng ta cũng học đạo được, chứ không phải được vô đọc kinh mới học đạo được. Miếng ăn là kinh, miếng ăn chuyển chạy tất cả kinh mạch thần kinh khói óc của chúng ta. Mà nếu chúng ta ăn dưới những sự ô trực thì nó dễ động, nó làm thần kinh của chúng ta càng ngày càng yếu. Lúc đó chúng ta mới thọ lãnh cái ngoại tâm trực ý hận thù gây cấm. Cho nên chúng ta hiểu được cái đường tu, đường thức giác, đường chu trình tiến hóa. Tự thức mới giải tỏa được nghiệp tâm, tự thức mới ăn năn sám hối, mới chịu tội của mình đã làm từ nhiều kiếp. Bây giờ mình phải ăn năn sửa thì mọi tâm hồn đều cùng tiến hóa và dẹp bỏ những sự thù hận để thể xâm nhập cơ bản và hành hạ chúng ta. Chúng ta phải thức tâm, phải nhìn nhận tội trạng của chính chúng ta, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Nếu mà chúng ta không biết nhìn nhận tội trạng với chúng ta thì từ đó nó sẽ biến thể của nó là hận thù, sân si, đau khổ đời đời kiếp kiếp, làm ma, làm quỷ, khóc buồn mà thôi, không có tiến hóa. Có cơ hội làm tiên làm Phật mới giải nghiệp tiến hóa được. Cho nên chúng ta nên dụng tâm, ăn năn hối cải. Tất cả những người ngồi đây không có phải là đàng hoàng đâu, người nào cũng là có sai lầm hết rồi. Ôm thế xác trần gian thì có sự ngu muội đó, mà chúng ta nhìn nhận chính chúng ta ngu muội, bình tâm tu tiến, không có nhìn nhận sự ngu muội của chúng ta, làm sao chúng ta chịu học hỏi sự thanh nhẹ của Phật tiên. Phật tiên là thanh nhẹ, hận thù là ô trược. Phật tiên là thanh nhẹ, chúng ta mới hướng về sự thanh nhẹ đó mà ta học tiến hóa. Tiến hóa tới vô cùng đời đời kiếp kiếp, khỏi sự luân hồi dục đạo đau khổ như hình thù của chúng ta hiện tại là đau khổ, đâu có tranh giành được cái gì. Một thời gian rồi cũng phải chia ta, chia ta rồi chuốc lấy sự buồn tủi đau khổ mà không có cơ hội thức tâm. Thế nên này hôm nay duyên lành, tôi nhìn thấy bà con biết tu thiệt và tôi cảm thấy đó là đại phước đã về với mọi người rồi. Phải cố gắng thực hành cho chúng ta phản lại, buông bỏ tất cả những mọi sự trần trược thù hận và trở về với thực chất sẵn có của chính mình, thì phần hồn mới có còn tiến hóa đời đời kiếp kiếp. Cảnh thế gian chúng ta còn khen đẹp, cảnh thiên nhiên đã biết bao nhiêu triệu lần hơn nữa. Tại sao chúng ta không thức tâm mà đi về quê chi tối tử, đòi hỏi thù hận tranh chấp thế gian để làm? Có ai đã bị chết đâu? Dòng cho con người giết con người nhưng mà không chết, phần hồn vẫn theo dõi thì chứng minh phần hồn bất diệt, cho nên phần hồn phải tu, không nên ngu muội và đi ôm cái thù hận đau khổ, chiều biến đau khổ. Thử hỏi việc làm chúng ta hàng ngày mà bận biểu dẫn thần một việc thì thâu đêm đâu có cơ hội ngủ, buồn bực không ngủ được. Thì chúng ta phải nhớ là cái tâm của chúng ta là quan trọng. Tu là chỉ lấy cái tâm mà thôi, cái tâm là giải tỏa tất cả mọi sự. Tâm hướng tâm tự nhiên nó vẫn nó lo lắng, tự nhiên vẫn áo tốt áo đẹp, mà tâm hướng hạ được có tha son đánh phân cũng là vẫn áo rách mà thôi. Chúng ta hiểu cái tâm là quan trọng, cho nên chúng ta tu tâm dưỡng tánh, trì niệm thăng hoa tốt đẹp, phải thực hành thì không có dối trá ai được. Nếu không ăn năn sám hối thực hành không bao giờ tiến bộ được. Chúng ta đã nhiều kiếp luân hồi lục đạo khổ cực, không có sung sướng. Tất cả bà con ăn bận áo tình như thế này không có thấy người nào sung sướng. Ý lại lên cái áo, ý lại lên miếng ăn, ý lại lên mọi việc mà không quán thông sở năng sẵn có của chính chúng ta là tâm anh sống được vui hòa với các giới, đó là tâm tự tu. Không có người nào không có tâm tự tu, biết thù hận, biết thương yêu, biết tha thứ là có tâm tự tu đó. Tại sao họ mới thù hận? Họ đau khổ họ thù hận. Khi đau khổ là họ có sự tiếc thương, là tiếc thương rồi giảm thôi mới sanh được thù hận. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta mới trở về rồi thích giác vô sanh thì không còn và sẽ tiến hóa tốt đẹp. Tâm lẫn thân sẽ được yên ổn trong cái cơ tiến hóa hiện hành. Chúng ta đang sống trong cái bãi trường thi rõ rệt, tự nhiên ăn áo mặc nhà ngủ đương thi không có tâm thức của chúng ta. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta sẽ bị ngã gục trước mặt là không có bao giờ phát triển. Hôm nay tôi về đây thăm các bạn, tôi cũng mừng và nhắn nhủ cho đôi lời đó. Có lãnh vực thanh tịnh phải trở về với lãnh vực thanh tịnh mới cảm hưởng hòa bình. Nếu bỏ lãnh vực thanh tịnh nuôi dưỡng sự thù hận thì không bao giờ thành công. Sự hiển hiện trước mắt thế gian cũng hai chế độ, chế độ thù hận, chế độ tha thứ và xây dựng. Hỏi thì chế độ nào tốt? Cái chế độ tha thứ và xây dựng luôn luôn nó chưa tạo sự tình thương của định đế. Bây giờ chúng ta hiểu được tình thương của định đế tràn ngập cơ bản của chúng ta mà thưởng phạt phân minh. Nếu chúng ta ác thì chúng ta phải thọ cái nghiệp ác, thì chúng ta làm được, chúng ta sẽ hướng thiện để giải tỏa và học thêm. Chứ không phải là tôi ở hiền rồi tôi được đâu, tôi phải học thêm nguyên lý thanh nhẹ, cởi mở từ bi và ái từ trong nội tâm của mọi người. Cho nên mọi người đều biết thương yêu mình, biết làm cho mình đẹp, được trang bị cái khối óc càng ngày càng tinh tấn, văn minh, thì phải biết được cái tâm là quan trọng để độ tất cả mọi người cùng tiến như chúng ta. Chính mình tự chứng với được trời, thấy ông trời rõ rệt, để ông trời không có bỏ chúng ta. Ông trời đã chế tạo chúng ta có thân xác là đặt luật trong thần kinh chúng ta hết rồi, đặt để luật lệ trong thần kinh chúng ta. Nếu mà chúng ta ác thì thần kinh chúng ta bị dây động và sẽ bị ô nhiễm và sẽ bị xâm nhập với ngoại cảnh. Cho nên cái khổ đó là không có thể tỏa được, không có thể luận bàn. Thì người xuống địa ngục là chỉ nhân tội mà thôi, không cách chối cãi, chính mình hại mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được, không nhiều biết, đã có pháp cư trực phương thanh để giải tỏa sự ô trực trong thần kinh khối óc. Chúng ta mới có cơ hội tin thần, để nắm vững và tin với khả năng sẵn có của chính mình. Có thể muốn luyện, có thể thực hành sẽ đi tới nơi, chúng ta cứ việc làm. Cái tâm thức của các bạn sẽ nhận thấy cảm cỡ mở, không có thể chạy. Hôm nay tôi về đây có gì thắc mắc, có thể hỏi các bạn, có thể hỏi tôi một cái gì thắc mắc nào, tôi có thể giúp đỡ gì cho cả này. Tại khi do đâu? Do sự duyên nghiệp, sự không minh định của chính mình từ tiền kiếp đã làm sai quấy, kiếp này thừa cơ mình bị ô nhiễm, là có gì trên môi trường, tâm thức không biết hối cải, biết ăn năn tội trạng chính mình, thì luôn luôn sẽ có được trả thù gây hấn mà làm tâm tư người ta bất ổn. Cho nên muốn như vậy thì phải tự thanh lọc, thanh lọc khối óc chúng ta. Từ vậy thì sao tôi phải bỏ những cái nghiệp ác, không nghĩ điều ác, tôi nghĩ điều hướng thiện để cứu độ tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Tôi phải dấn thân làm điều thiện cho tôi không có từ chối gì, thì cái việc ác trong nội tâm tôi nó sẽ tiêu tan đi, thì cái nghiệp tâm tôi nó được giải bỏ bớt và thân tôi sẽ thanh lọc cho nó ổn định, có trật tự và tâm tôi sẽ thanh lọc. Chứ không phải tôi thanh lọc cái thân rồi tôi yên rồi hết. Cái người bị bệnh này kia kia nọ đi vô ông thầy đùa ông trị cái rồi giờ tưởng yên, rồi bữa sau nó cũng tái phát là do cái tâm của hành giả chịu tự thanh lọc với mình không. Mà muốn thanh lọc với mình ấy, phải nhìn nhận tội trạng của chính mình, sự ác ôn của chính mình quá nhiều, bây giờ mình phải sửa, ăn năn hối cải. Mình là một đại tội tại trần gian, mình phải mang cái xác của người, chứ không phải sung sướng mang xác của người đó. Quý vị đâu có sung sướng mang xác con người, đòi hỏi ăn, đòi hỏi dục, đòi hỏi đủ chuyện, một chút xíu là sai lầm luôn, đi luôn xuống địa. Cái xác là một cả ngàn cái triệu câu hỏi hàng ngày nó đánh trong óc con người, luôn luôn nó đòi hỏi nhiều chuyện bất chánh. Mà chúng ta phải nhìn nhận tội trạng chúng ta, chúng ta có lỗi, không có người khác có lỗi, thì chúng ta mới mong sửa được cái tội từ nhiều kiếp. Mọi người đều là đúng, mọi người đều là ân nhân, mọi người đều là giúp đỡ và xây dựng cái tâm từ bi chúng ta mở ra được. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục ăn thua với người khác, không bao giờ chúng ta có sự thành công. Để lãnh được tâm thức thì tự nhiên là chúng ta sống đây là pháp vô vi, có thanh lập, có tu và biết niệm Phật, ý thức biết trời Phật là có, cái nhìn nhận trời Phật là có, nhìn nhận chính kiến là có, nhìn nhận chủ quyền Phật tổ mình là có, nhìn nhận sự sai trái chính mình đã có là. Bây giờ mình tu để ăn năn hối cải, chứ không phải tu để hung hăng, tu để học bùa học chú để hại thiên hạ, không có. Tu để thực hiện cái hòa ái tương thân và an linh làm tiến hóa, đó mới là người chân tu. Còn gì nói nữa?
Lần trước con sáng kiến này thì đường có nói là vô tám bước vô đây là điểm đổ hết rồi, thì là mình tính về cái điểm mà đổ thì chứ không còn tốt, không có phát triển lên
thì cũng có một số thôi, có một số thôi, mình nhắc thêm một số nữa, còn nhắc hoài ông trời nhắc hàng ngày mà nó còn quên ông trời mà. Cái ông đạo nhắc đâu có bị yếu, ông trời nhắc từ miếng ăn giấc ngủ tiền bạc cho nó đủ thứ để nó học, mà nó còn còn yên trời, nó có biết ông trời đâu, nó không biết ông trời. Cái gần gũi nhất, gần gũi chúng sanh nhất là thượng đế, cho nên cái biết thượng đế lúc nào cũng là cái đặc luật trong các khối thần kinh mình là thượng đế lúc đó. Nếu làm sai là luật pháp liền, chứ không có ý kiến cảnh sát vào. Chính luật đó là luật của chúng mình. Ông ta trong cái thần khoa thần kinh từ bộ ruột đến bộ lọc, mà không chịu, mà không chịu thanh lập, mà không chịu giữ trật tự, là tự nhiên là sanh ra tội trạng là như vậy. Cho nên người tu đạo không phải màng chỉ ăn uống, tâm thì ăn cái gì của ai đã cho biết tôi đang ăn cái gì, tôi ăn những mùi vị sống động linh hiển của vũ trụ, không thể ăn cục gỗ, không có gì, tất cả những thực phẩm đưa vào miệng là những có điểm của thanh quan của vũ trụ hỗ trợ cho con người. Nhưng mà con người không hiểu, tưởng là tôi có tiền, tôi mua được thức ăn, tôi có tiền, tôi mua được nhà ở, tôi có tiền, tôi mua được bánh ăn. Cái đó là cái sự tâm tối nhưng mà người thông minh phải hiểu, khi nắm miếng ăn phải nghĩ tới trời Phật. Đừng quá độ chúng ta gì. Hôm nay tôi được cái duyên gặp cái này, được ăn này, ngày mai tôi có cái duyên ăn cái này. Vậy tôi nghĩ gì về trời Phật? Đã đoàn kết. Cho nên trong đạo nào cũng vậy, trong lúc ăn phải nghĩ đến trời, cảm ơn để thức tâm, để hiểu rõ nguyên lý sanh tồn của vạn linh, ứng cảm trong tâm của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Chứ không phải là tôi có đô la là tôi có đồ ăn. Sai người ta chạy hại người, la người ta, hành hại người ta, đó là ác. Không hiểu, khi hiểu được kính trọng, muốn ăn nào cũng là quý kính trọng, không được chê và chê. Đó là kính trọng.
Thưa thầy, con không có.
Sáng
thì nó tham, nó có bài câu hỏi thầy nó tu mà không
tham.
Dạ thưa thầy, cái mà sao buổi sáng con lên xin biết cho thầy, cho con cũng ngáp, con không phải con buồn ngủ. Sáng buổi chiều cũng đi con để ý, cũng ngồi nhìn xong lên xe nó ngáp quá thì thầy nó ngáp.
Thì ngáp là tình cái gì, dưới giấy ô thì nó không. Nhiều quá
Anh em thì không có gì
nè. Không có lo lắng được. Thì nó không có thầm. Thì cái chữ khí nó dâng lên trên một hơi gì đó rồi.
Con phải làm
việc cái gì cũng hết rồi, hết ngáp rồi. Hết ngáp rồi, nó làm việc hăng say đó.
Thì con nói với cô Thí đó. Mà con không để ý cô Thí là giờ con lên xe ngồi. Ngáp quá chừng này.
Trong đó có trượt nó hút trượt. Nó tồn trữ nhiều năm ở trong bộ ruột rồi. Bây giờ trượt yếu trượt cái gì đó. Bây giờ mình thanh lọc giải trượt là hết rồi. Không có gì nữa. Cho nên muốn nhìn trời đất, muốn nhìn tất cả mọi sự việc, nhìn thẳng trên mình là mình thấy thẳng. Ông trời thấy cũng cho cái máy quyền đi rất rõ ràng. Cái gì nhìn ta là hiểu họ hết rồi. Không phải lo đi học thầy tướng, thầy bói lo tu thiền đi rồi nhìn được mình là yêu tất cả. Không có gì khó cả. Cho nên ông Thích Ca ông làm, ông vị thái tử mà ông tu để làm gì? Ông làm một việc cho tất cả mọi người. Ông tu cho ông đắc đạo thì mọi người sẽ bắt chước tập tu. Tại vì chúng ta làm mọi người sẽ tiếp rằng được sự ảnh hưởng của Ngài và lo tu.
Thưa thầy, cho anh hỏi, con thấy có nhiều người ở Việt Nam đi sang ở đây mà cứ cho hết của cái bên phần này và họ để ngay trong nhà họ thờ những cái gì
đó. Cái đó là cái tâm của họ. Họ tưởng là ôm một mớ cát bụi đó là ôm được cha mẹ ở đó, nhưng mà ông cứ đi tu thì cũng vô hiệu lực. Đó là cho họ học cái chữ hiếu, cho họ chữ hiếu để họ đem về họ thờ phượng để hiểu chữ hiếu. Họ thờ phượng khác rồi họ gây cái lộn, họ không biết tại sao tôi phải thờ cái trần trần. Có cha mẹ nó có tu, có tâm từ bi, có trời đất, nó có cha mẹ nó có họ đi cùng đi lùi chân lý để tu học, mà họ còn họ được những cái đó mà họ không biết tu học. Và họ ý lại nên cái đó họ phù hộ ông tôi thờ ông bà tôi đem từ Việt Nam qua đây thì ông cho tôi xuống nuôi con kia bác đi đó, đúng cái điều đó. Càng ngày càng tham thêm thì càng bị tạm loạn cho họ phát triển. Thế trên một cái diện bạc thờ ở trong gia đình phải nhìn biết tại sao tôi thờ. Tôi thờ là tại vì cái tánh tôi ngạo mạn cho nên tôi phải đặt bàn thờ để nhắc nhở và tôi thức tập, tôi không dám ngạo mạn nữa. Tôi biết sự sống hiện tại có trời Phật không phải là một mình tôi. Chứ đừng có đặt bàn thờ mà ý lại nơi Phật thờ, nó không được đi. Truy tầm nguyên lý tại sao tôi phải thờ thì cái bàn thờ đến lúc nào cũng sống được. Đó là một cơ hội nhắc nhở tâm linh chuyển hóa.
Thầy
nói
là cái gì
rồi,
cái
mắt
cho
vào
nhà
thì cứ không có. Không có tươi đâu, anh cứ cái tâm mà. Như tôi nói đó, họ giữ lại là tôi mang cho anh, giữ mắt cho anh. Càng ngày càng tham thêm. Tìm hiểu nguyên lý để họ tu. Tốt. Thờ cho mà giữ lại đó là tôi lưu thêm. Tôi phát triển.
Thầy có người
là
bà con của Việt Nam biết có. Thì trước khi đi đó, vào cái chỗ mà chùa Vĩnh Nghiêm được các cái bụi to thì đã để lạnh nhưng mà ra có gì cũng vật đầu tay chấm mặt rồi người như lâm lâm là không có đi xuống đất
bởi vì tất cả trong đó là thờ dân linh. Cái nơi thờ dân linh là lai vãng của vong linh mà mình tâm không có chân chánh, không chân chánh thì bị những vong linh nó nói A tùng pháp ấy, cũng như cơ hội để nhắc nhở cho mình. Cho nên nhiều người vô cúng mấy cái chỗ đó nặng cái đầu. Phá tùng. Ta thấy một người này tới cha, người này may mắn quá, tôi bây giờ khổ cực. Phải đi theo họ suốt một đoạn đường. Nhưng mà thích tâm rồi nó mới dạy được. Thì nhiều người vô chùa rước bao nhiêu tâm linh, những cái dâm chạy theo. Cái duyên của nó chạy theo rồi lên đầu lên bóng di chuyển. Cho nên nhiều người mà biết được rồi á, vô chùa thấy mà nghĩ giống đến nó mặt lại xấu xa những chuyện nhiều người ta không đi thì đánh vô cái phạm vi sợ.
Thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà bị
nhận
những cái
vòng đeo thì nào phải biết tu. Tại sao nó đeo? Tại vì mình ngu nó là mình không biết tu. Mình biết tu, mình ăn năn sám hối, mình khai triển tâm từ bi, mở tâm thức ra thì nó đâu có nó cùng mừng, nó thêm người bạn tốt, thêm người bạn xấu. Đó, thấy mình xấu hơn. Ở đời này mà mình ra được, cái gì mình cũng sợ là cũng có đáng hết à. Mà mình biết, mình từ trong cái tâm từ bi mà ra, từ đại thanh tịnh mà giáng lâm xuống thế gian thì mình hướng về tâm từ bi, thì vững mạnh đó là đổ tha chứ không có phải là hại người. Cho nên phải biết nắm nguyên lý mà tu, chứ không phải tu bừa, tu bãi, tu nhắm con mắt thì tu không có được. Tu thì khoa học nguyên lý, thì cũng rõ cái nguyên lý của mọi sự kiện là tu. Tại sao? Tại sao tôi phải sợ họ? Tại sao tôi phải làm pháp luật để hiểu rất rõ? Tại sao tôi phải tu giải thoát? Tôi phải đi cái đường trung du, không theo bên mặt cũng không theo bên trái, tôi phải đi có cột. Mà tôi nịnh bên này, tôi vĩnh bên kia, tôi cũng phải vậy. Tôi bị gì? Đi cái đường trung du với có cột. Cho nên con người tại sao lại tóc đen thì trở lại tóc bạc? Càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng thay đổi để chi? Để có cơ hội tiến hóa. Già rồi mà biết tu thì trở nên tâm con nít, không còn già nữa. Nó biết hết rồi là nó nhẹ hơn người trẻ. Người trẻ chưa biết là thích và muốn. Người già nó biết rồi nó tu không thích, không có muốn. Nó phải nó nhẹ, nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn người trẻ. Nó không thích, không có muốn được. Thì cái tâm tư nó nhẹ. Còn tuổi trẻ thì cái gì cũng muốn hết á, ôm hết á. Cái gì cũng muốn hết á. Ôm vào đầu, ôm vào óc, và ăn ngủ cũng được. Rồi phải đi uống thuốc, thuốc ngủ rồi đối chuyện là vì cái tâm đọc. Người lớn tuổi thì tự nhiên nó thích, không có muốn được. Cái gì nó muốn được. Có cái giúp người là nó hảo tâm thôi. Cái này giết người nó không có phần. Cho nên ông trời ông đầy vô trong cái xác này để học luật, chứ không phải vô đây hưởng đâu. Mà vô đây cầu xin cho sống lâu, không có vụ đó. Chắc chắn là không biết ngày nào chết, không biết. Chết không biết. Tự lúc đó phải ra đi. Học trong bài học mình ra đi. Tiến qua được thực sự. Người ta cầu xin cho tôi sống lâu, bình an, tiền tài dồi dào, nhà cửa thêm mấy chục căn, đó là lòng tham. Cho nó có ông trời cho một căn nhà bất diệt tươi đẹp là cái điểm tâm, nó biết cái tâm đó, trung tâm bộ đầu đó là cái nhà, một cái dinh thự tốt đẹp, để lai vãng bất cứ lúc nào. Nếu mà cái tâm nó không đẹp thì không có ông trời Phật nào lai vãng với nó hết. Phải cái trung tâm điển quang nó mới là thanh sạch. Còn lấy cái tâm phạm trược mà hướng về Phật nó là tội. Trung tâm bộ đạo hướng về Phật. Đó nó mới là thanh. Chỗ đó là thanh sạch Phật. An mây. Lúc đó diễn Phật. Cứ ban yếu từ quang lai vãng. Thương đó là chúng ta cảm thân cảm thiên được mở của đời. Cho nên cái tập quán xa xưa, cúng ông, cúng bà, ở này kia kia lạ để nhờ độ ổn thải, cúng để thích tâm, cúng để hiểu nguyên lý, cúng để thấy phần hồn là bất diệt trường tồn ta mới cúng. Cảnh này thì phải có cảnh kia. Ngày nào cũng ta sẽ qua cảnh bên kia thế nào Cho nên ngày nay chúng ta không nên biết lòng cảnh bên kia, cảnh bên này thì cảnh bên kia. Cho nên phải hiểu chúng ta là thiên nhiên ăn những vạn năng của vũ trụ, những cây hoa quả dạng vật cũng phải chờ năm ngày tháng ban chiếu bởi người quan Phật ban chiếu cho mình thì nó mới sanh trưởng. Lúc đó mình ăn vô là điện năng, là mình trị đó, cái tâm thức mình mới nhẹ hơn, mình mới điều khiển nó được. Đó là cái khổ. Cho nên phải, tại sao phải tu thiền nó mới nhẹ, là làm pháp luân thường chuyển, lấy cái điện năng của vũ trụ thì nó vật chất vô, ăn vô thấy nó đầy bụng. Nhưng mà sau ăn khi tâm vô miệng rồi nó biến sanh thủy, thì biến thành sắc quần hư, là nó từ hư không xuống, nó phải trở về hư không. Thấy không? Thì chúng ta mới thấy rõ là chúng ta là thiên liên, liên hệ lên trời, không có bỏ ông trời được. Người nào mà bỏ ông trời là người đó được khóc, khổ thôi. Mình là thiên liên, ăn cái gì mà không có mùi vị là không có nuốt được, là cái điểm rõ ràng. Cái chuyển chạy từ trong thần kinh một trong cơ bản khối óc của chúng ta, đó là vận hành, đó là kiểm soát hành động của con người. Con người mà sân si buồn tuổi thì nó sẽ sinh ra tình căng xe rất nhiều, vận hành không, máu huyết của ông vận hành không tốt, sinh ra nhiều cái bệnh nan y vậy. Đâu ai cái gì thắc mắc nữa? Hả? Cúng kỳ lên, cúng trời, cúng Phật, cúng trời không có chuyện. Mà chơi hết mà friend, nó bả cả vũ trụ mà đâu phải ở đây đâu. Ai cũng là bạn hết á. Ai cũng là bạn là cái thực quả đồng nó mở. Còn kỳ thị là thực quả đồng nó đóng mất rồi. Ai cũng là bạn. Nhưng cũng ơi, tội nghiệp người ta rủi người ta hay người ta xấu số, mình cũng cầu mong người ta được tiến triển tốt. Thế mình có gieo phù phẩm là được rồi. Người tu không có bao giờ gieo phù phẩm, vì phân giải rõ rệt cho trong họ tiến qua để thức tâm họ, họ có quyền hưởng cái luật vinh quang của trời Phật đã sẵn sàng, không còn để
thầy
giải thích rõ, còn thầy không có các mặt nào để giúp người chân thành lắm. Rõ hơn. Vấn đề có người ta nói rằng vô vi mình đó là cũng còn thờ cúng vô vi là chúng ta nghĩ là cũng vô vi. Bởi vì người thế gian á, nó có mặt mà nó không biết mặt nó. Cho nên vô vi đặt cái kiến cho nó nhìn cái mặt giả của nó. Nó có cơ hội thức tập. Cho nên đặt kiến vô vi phải đứng nhìn được á. Để nhìn cái mặt mình à, thì nó mới giải được. Cái này là cái bàn thức tâm, đánh thức tâm hồn. Bữa nay mình có thiền không? Thiền phải mạnh được 2-3 tiếng đồng hồ, nhìn mặt thấy vui, ánh sáng từ bị trong con mắt nó lóe ra. Khi mà ánh sáng từ bị lóe ra thì thích nhìn gặp một người. Còn một bữa nào mà lối thôi lo chuyện đình thiên hạ là nói chuyện kia, chuyện sáng dậy dồn, cặp mắt không có sâu, mặt mày không có tươi, tình yêu thương trong người nó không có bộc phát. Thiền điều đẳng là tình yêu thương nó bộc phát ra, đó là từ bi.